Thứ sáu là ngày mùng một, cho nên Thiền viện vẫn tổ chức theo sinh hoạt hàng năm vào tối 30, tức là thứ năm, chúng ta sẽ có cái liên hoan tất niên, rồi thi giáo lý, rồi các Phật tử sinh hoạt theo truyền thống về cúng ông bà mỗi năm ở chủ quyền ở chùa, rồi sau đó thì mình sẽ làm lễ sám hối vào lúc 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi đêm, mình sám hối tới 12 giờ mình đón năm mới, tức là năm Giáp Ngọ. Thật ra đối với Tây Lịch thì bây giờ chúng ta đã qua năm mới là gần một tháng rồi. Thật ra năm con ngựa thì các vị biết con ngựa thì nó có nhiều chuyện nói về ngựa lắm, mình không có nói bởi vì nghe ngựa nghe nó kỳ quá không. Chữ Hán ngựa họ gọi là gì? Là mã. Nhưng mà tại sao họ dùng từ là ngọ? Năm Giáp Ngọ, sao kêu năm Giáp Mã và năm Giáp Ngọ? Có ai suy nghĩ là mình sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao không gọi là năm Giáp Ngọ mà không đặt gọi là năm Giáp Mã? Ất Giáp Bính Ninh Mậu Kỷ, canh thân thì nhâm quý, thì chúng ta sẽ có đó là cái bằng thập thiên can và thập địa chi. Nếu các vị học chữ Hán thì các vị biết nó có nhiều vấn đề mà của cái ngôn ngữ về chữ Hán giữa qua cái tiếng Việt mình. Và khi mà Trang Tử nói rằng cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh, nhân sinh đó, đời sống của nhân sinh nó trôi qua rất là nhanh, và mỗi một năm nó trôi qua thoáng chốc đó mà nó đã trôi qua bao nhiêu năm đó rồi, thì Trang Tử nó lần đầu đời người giống như là bóng câu qua cửa sổ hoặc qua khe cửa vậy. Bởi vì con ngựa thì nó chạy, ngựa là mục đích là nó chạy rất là nhanh, và nó vừa thấy là nó chạy xa cả ngàn dặm rồi, mà đời người cũng giống như vậy. Nhưng mà khi con ngựa chạy nhanh đó, thì các vị biết là trong cái ngôn ngữ của Tàu, hay mình gọi là ngôn ngữ người Việt mình hay thí dụ, đôi khi người ta cũng vẫn dịch sai lầm. Ví dụ các vị có nghe một cái từ gọi là nhất ngôn gì? Ký xuất thì tứ mã, tứ mã nan tri, thì có nghĩa là sao? Ai dịch thử thì nghe đi coi, người nào giỏi với Hán dịch thử nào. Ai dịch cũng là nghĩa là một lời mà nói ra đó, thì bốn ngựa chạy theo bốn ngựa, không có đúng gì không? Nhưng mà thật ra câu đó không phải là như vậy, không phải là bốn con ngựa. Các vị cứ hồi xưa giờ mình cứ nói tứ là bốn con ngựa, nhưng mà thật ra không phải là bốn con ngựa, tại vì một con ngựa đã dịch theo không kịp thì đâu dịch có bốn con cũng vậy thôi. Thật ra người ta không thể nói một câu mà không có lý. Nhất ngôn nữa là ký xuất tứ mã nan tri, thực ra tứ mã không phải là bốn con ngựa. Và ở bên Trung Hoa nó có một cái giống ngựa là chạy một ngày cả ngàn dặm mà nó không có mệt, tức là cả ngàn cái số mà con ngựa nó không có mệt. Nhưng mà cái độ tuổi và cái thời gian để con ngựa đó tốt nhất, mạnh mẽ nhất á, giống mình gọi là thanh niên của con ngựa đó, là con ngựa là 5-4 tuổi, tức là cái bằng tứ tức là 4. Con ngựa mà nó từ khi nó nhỏ cho đến khi 4 tuổi á, thì con ngựa đó nó chạy là 1000 cái số trong một ngày mà không có thấy mệt. Vì vậy ta nói rằng đó là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri, tức là cái con ngựa mà 4 tuổi chạy cũng không có kịp nữa, tức là nó đã đi qua rồi, đi rất là nhanh. Mà bây giờ thì hồi xưa tới giờ người Việt mình sẽ hết 90% thì cứ 4 con ngựa, không biết 4 con ngựa nào, 4 con ngựa đâu mà rồi theo lời nói làm gì mà 4 con ngựa, đúng là 1 con ngựa chạy không kịp thì đâu mà nói như 4 con ngựa làm gì cho mất công. Thành ra đó là để cho mình biết rằng ngôn ngữ chúng ta rất là dễ bị lầm lẫn, nhất là giữa chữ Hán, và nếu mình không hiểu nghĩa là thành ngữ điển tích á, thì mình sẽ sai lầm, hiểu sai, nói sai, gọi là tam sao thất bổ. Nó tam sao thất bổ tức là gọi là dịch cho 3 lần thì cái bổn gốc của nó mất đi, mà có nhiều người nó tam sao thất bổ thất là mất luôn. Đây là thất là tới là cái bằng tam sao bằng tới 7 bổn lần, nói nó cứ nhảy ra nhiều, nhưng mà thật ra không phải. Vì vậy chỗ này để cho chúng ta thấy rằng học Phật là cái người học Phật phải có tuệ giác học rất là kỹ, phải ghi nhớ và đồng thời phải hiểu được rất là nhiều cái ngôn ngữ để chúng ta có thể nghĩa là nhận diện mà không có bị sai lầm hoặc là không có bị nghĩa là lầm lẫn. Thì các vị nhớ là từ đây phải nhớ một câu là các bạn nhất ngôn ký sức thì tứ mã nan tri, không phải là bốn con ngựa mà một lần nói ra rồi đó, thì cái ngựa mà ngựa non á, tức là ngựa non háo đá, ngựa mạnh nhất á, là vào cái tuổi nó là 4 tuổi mình gọi là vị thành niên của nó thì ngựa đó cũng theo kịp, chứ không phải tứ á, có nghĩa là bốn con ngựa. Nhớ một lần vậy để mình biết rằng chữ Hán mình có thể bị dễ lầm lẫn về thành nữ điển tích. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bài cuối cùng ở trong năm này, tức là chưa qua năm con ngựa đâu. Chúng ta vẫn còn năm âm lịch là năm gì? Năm con rắn, tức là năm Quý Tỵ. Thì như vậy đó là chúng ta đã học phần 1, phần 2 về kinh Bát Đại Nhân Giác. Cuối năm thì chúng ta có sẽ có thi, không? Có ôn lại, tức là để coi thử coi mình có nhớ trong đó nói về gì không trong Bát Đại Nhân Giác. Thì các vị phải học thuộc một số các cái từ ngữ hoặc điển tích hoặc là những cái câu Bát Đại Nhân Giác để mình thấy rằng cái học của mình có nhớ. Bởi vì cái kinh này thì nó ngắn thôi, nhưng mà rồi chúng ta cũng vì con rắn nó dài quá mà kéo dài cả năm trời. Cả năm trời là do là gì? Nghĩa là thầy phải đi là bên Mỹ, đi Hoàn Pháp, rồi cái thời gian, cái giai đoạn là nó từ con rắn mà khúc thứ mất nhất rồi tới khúc thứ hai, thì nó giai đoạn một, giai đoạn hai. Cho đến bây giờ tức là chúng ta chỉ còn lại có 2-3 ngày nữa là hết con rắn, cho nên nghĩa là mình sẽ nói về cái tổng quát về cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Sau khi Đức Phật đã giới thiệu về 8 điều, 8 điều, điều thứ 1 cho đến điều thứ 8. Sau này nếu vị nào mà thuộc hết thì coi như là người đó đứng nhất cái bản phong thần, coi như là thuộc về đệ nhất, học giỏi nhất. Thì bây giờ điều thứ 1 tới điều thứ 8 này đó, chúng ta sẽ tổng kết lại qua cái quan điểm của Phật học để chúng ta nhìn nhận về thế nào về cái bài kinh này. Thứ nhất là khi kết luận lại trong bài này đó, thì Đức Phật nói rằng như thử bát sự, nãi thị chư Phật Bồ Tát Đại Nhân chi sở giác ngộ. Đây là nói toàn là chữ Hán, còn mình đọc âm á. Tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, thừa pháp thân thiền, chí niết bàn hạn, phục hoàng sinh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sanh, giác sinh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tập thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tùng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề tốc đẳng, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sinh tử, thường trú khoái lạc. Đó, đây là cái phần kết, rồi mình gọi là tổng kết của cái bài kinh. Rất là nhiều vị giảng thì họ không có cần giảng cái tổng kết bài kinh này, tại vì thật ra tổng kết bài kinh là nó đã nói trong mỗi một cái chương, nó đã nói những cái phần giác ngộ rồi, cho nên người ta không có nói tổng kết bài kinh. Nhưng mà ở đây chúng ta đọc cái tổng kết bài kinh để các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng, cho nên do cái tám điều giác ngộ này mà chư Phật chư Bồ Tát giác ngộ được. Vì vậy tinh tấn tu hành để nghĩa là có đạt được từ bi, có đạt được trí tuệ, rồi thừa pháp thân thiền, tức là thừa pháp thân thiền, tức là nương cái thuyền pháp thân này, rồi chí niết bàn hạn, tức là đạt được cái quả hay là đến cái bờ niết bàn, giữa ngạn tức là bỉ ngạn, tức là bờ bên kia. Như vậy là nếu mà nói là sinh tử là bờ bên này, niết bàn là bờ bên kia, nương vào cái trí tuệ tu tập để qua đến cái bờ bên kia là bờ niết bàn. Thật ra chữ niết bàn của Phật học, để các vị biết rằng niết bàn không phải là một cái từ ngữ để chỉ cho một cái gọi là thành trì, hay là chỉ cho một chỗ đến. Người Trung Hoa hay là đa phần người thông thường chúng ta hay nghe nói nữa là niết bàn, nhập niết bàn là gì? Tức là phát quay á, là đi vào cõi bất diệt, hay là đi vào cõi tử, hay là chết, mình gọi là vãng sinh hay là nhập diệt, tương đồng với cái từ nhập niết bàn. Vậy người ta cứ thông thường người ta cứ nghĩ niết bàn là chết. Trên thực tế cái chữ niết bàn của đạo Phật á, là bất cứ người tu học Phật nào cũng đến cái đỉnh cao là thành tựu niết bàn. Tức là không phải đi đến đỉnh cao mà đi đến thành tựu sự chết. Rõ ràng là vậy. Mà chữ niết bàn ở đây là sự thành tựu giải thoát. Ngay lúc đang sống là phải thành tựu niết bàn. Chứ không phải là đợi lúc mà các bạn thở không còn hơi thở nữa rồi đó là thân thể bất động rồi chuẩn bị đinh thiêu rồi là nhập niết bàn, không phải như vậy. Các vị nhớ vậy là tức cái từ ngữ của Phật giáo là niết bàn là ngay trong lúc người ta đang sống và thành tựu niết bàn. Đức Phật khi ngài đang có mặt ở Ấn Độ là ngài đã vào niết bàn, và ngay khi tất cả các vị A La Hán đều ở trong niết bàn. Niết bàn là gì? Là tự tại và vượt ra ngoài sinh tử. Cho nên bất cứ một vị A La Hán nào họ chứng được vô sinh, tức là họ đã có niết bàn. Nghĩa là họ không gì? Họ không còn bị ô nhiễm sinh tử nữa, không còn rơi trong lậu hoặc nữa, thì lúc đó ở niết bàn. Và nếu mà bây giờ là Phật tử tại gia và những người đang ở cái nhà lửa tam giới này, nhưng mà người đó đạt được tự tại và không còn ô nhiễm sinh tử, thì người đó vẫn được gọi là niết bàn, vẫn có được niết bàn. Rồi từ đó tôi phân ra nó có hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, rồi đại niết bàn. Niết bàn nó gồm có bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Trong khi ở thế gian là vô thường, là vô ngã, là khổ đau, là bất tịnh. Thì người nào ở trong thế gian này mà đạt được sự chân thường, đạt được sự chân lạc, đạt được sự vô ngã và đạt được sự thanh tịnh thì người đó có được niết bàn. Vì vậy để chúng ta biết rằng niết bàn không phải là một cái chỗ nào để người ta đến, mà niết bàn là sự thành tựu qua cái sự tu chứng, gọi là giác ngộ Phật tự tại, gọi là niết bàn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật ngài nói trong cái tổng kết thì nói rằng chí niết bàn ngạn, tức là đi đến được cái bờ giác ngộ hay là bờ giác ngạn, hay mình nói một cách khác đó, tức là cái cảnh giới của tự tại giải thoát. Trong thiền truyện nó kể rằng đó là một con thiền sư ông đi bên bờ sông, bên bờ hồ bên kia, ông đi tới đi luôn, đi hành thiền vậy. Thì bây giờ một đệ tử, một Phật tử đứng đây réo gọi, nói nghĩa là sư phụ ơi, thầy ơi, nó làm gì, nghĩa là độ cho con qua bới, nghĩa là cho thiền cho con qua bên kia bờ á, đi qua bên bờ đó, đi qua bên đó, độ cho con qua bờ sinh tử. Thì trong khi đó thiền sư đi vẫn không vừa đi vừa lẩm nhẩm, nói ủa người đang ở bên kia bờ rồi mà còn đòi qua bên bờ gì nữa, tức là đã đi qua bờ rồi còn đòi qua bờ gì nữa. Nghĩa là giữa cái sự sinh tử và niết bàn, hai cái nó không có cách biệt, chỉ có mê và ngộ mà thôi. Khi nào mình mê đó là nó trở thành gì, là sinh tử. Khi nào mình ngộ nó trở thành niết bàn, không hề có sự sai khác. Cho nên ở phía trước cổng thiền viện mình có một câu là hồi đầu thị ngã, quay đầu tức là bờ. Khi nào mình hết mê là mình tỉnh. Cho nên mình ngủ á thì gọi là mê, mà mình mở mắt rồi nghe được, nói được, nhìn được thì lúc đó gọi là tỉnh. Ngay trong đó tức là kinh Bát Đại Nhân Giác, hay gọi là kinh Viên Giác, gọi là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Tri quyển tức là biết được nó là quyển, tức là rời, là không còn bị mê nữa. Mà ly quyển tức là giác, tức là rời khỏi cái quyển, tức là đã giác ngộ rồi. Nó là như vậy, tức là chỉ thay đổi gì vậy thôi. Tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Đó là ý nghĩa cao của đại thừa, gọi là sinh tử tức là niết bàn. Trong phần này Đức Phật nói rằng nhưng mà người ta tới niết bàn vì chính vì tri quyển tức ly, ly quyển tức giác đó. Mà cái phần tổng kết của nó một câu rằng phục hoàng sinh tử độ thoát chúng sinh, là trở lại cõi sinh tử. Tức là thay vì là sợ quá chạy bỏ khỏi thế gian này, đến một chỗ đó nghỉ ngơi để nó là vui chơi, để an lạc, để thảnh thơi, hay được gọi là để tự tại, kiểu như tịnh độ. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng phục hoàng sinh tử, phục là trở lại, phục hoàng tức là quay trở lại. Phục hoàng sinh tử tức là ngay ở chỗ mà mình cho rằng trước kia là mình phải bỏ chạy, là bờ sinh tử này đó, để làm gì? Để độ thoát chúng sanh. Vì vậy mà muốn độ thoát chúng sanh thì dĩ tiền bản sự, tức là lấy cái tám điều giác ngộ này, rồi khai đạo nhất thiết, mở cái đường đạo cho tất cả chúng sanh. linh dư chúng sanh giác sinh tử khổ xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, tu tám con đường thánh đạo gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Thì bây giờ trong tám cái đó mà các vị sắp xếp để trở thành trong ba con đường tu tập của giới định tuệ, thấy rằng trong toàn bộ các bát đại chân giác này đó, Đức Phật đã nói tất cả các pháp môn tu mà nằm gọn ở trong đó chỉ có một bài kinh thôi. Đặc biệt của kinh bát đại chân giác là như vậy. Phần thứ nhất đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nói rằng trong cái bài thứ nhất của phần đầu tiên mà các vị thường phải học thuộc á, cái đó là phải học thuộc á, là thế gian là vô thường, là quốc độ là nguyên lý á. Thì bây giờ cái đó nếu mà mình không học thuộc á thì sau này á mình sẽ mất cái chỗ gọi là nhân sinh quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, hai cái đó nó dính vào đó. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói trong cái bài này nó liên hệ đến cái phần chính của pháp tu của người mà học Phật á. Được gọi là nếu muốn biết rằng Đức Phật nói cái gì mà ai nói nó nằm trong chánh pháp, thì lần trước thì nói rằng các vị coi như là nếu bài kinh nào có một cái dấu ấn đóng trong đó thì bài kinh đó là chân lý. Dấu ấn đó là gì? Gọi là tam pháp pháp ấn. Tam pháp ấn nó gồm có chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Đó, nói cái chữ niết bàn người nói đó, tức là bất cứ lời kinh nào của Đức Phật dạy mà được bao gồm, được gìn giữ, được bảo vệ và được xác định liên hệ đến ba hệ thống đó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã thì niết bàn tịch tịnh. Có đóng ba cái dấu ấn đó lên hay là một trong những dấu ấn nó được đóng lên cái lời kinh thì coi như đó là kinh của Phật rồi. Cho nên nếu mà cái bài kinh nào mà khuyến khích hay là nói các Phật tử đến một chỗ nào mà nó không có bị hủy diệt, đến chỗ đó rồi ở đó sướng suốt đời rồi, nghĩa là ăn ngon mặc đẹp, hoặc đến đó rồi nghĩa là làm gì đi rồi lên đỉnh là có bao nhiêu tiên đón rước mình, nghĩa là 30-40 vợ, là nó không nằm trong Phật giáo, nó không có hầm rồi, không có giới thiệu trong cái tư tưởng Phật giáo. Bởi tư tưởng Phật giáo đã xác định rằng chư hành vô thường, tức là tất cả các pháp nào mà gọi là phàm sở hữu tướng là giai thị hư, hư vọng, bất cứ cái gì mà có tướng là cái đó có hư vọng. Ngay cả cái từ mà mình nói là tịnh độ đó cũng được xác định là nghĩa là mình gọi là nói là đã nói là có độ tức là không có tịnh, nói một cái quốc độ là coi như nó không có tịnh được. Bởi vì nếu có người ăn thì phải có đồ ăn, phải nấu cơm, phải ăn vô thì có đi tiêu ra, đâu có ăn vô đi toilet đâu đó. Thành ra nghĩa là nói độ là không có nói tịnh được. Lý luận nó là như vậy á, hãy mà nói tới một cái quốc độ thì không có tịnh. Không có một cái từ nào mà gọi là phàm sở hữu tướng mà nó không là hư vọng cả. Nó chỉ là giả tướng mà thôi. Gọi là gì? Gọi là hóa thành, chứ không phải là bảo sở. Hóa thành đó. Cho nên chỗ này đó, để mình học cái từ này, mình học Phật học thì mình phải biết rằng căn cứ vào cái lời của Phật dạy là chư hành vô thường, là chư pháp vốn là vô ngã. Khi mà đã cắt thành, tức là tất cả các pháp thế gian này nó vốn vô thường, giống như lời Phật dạy đầu tiên trong kinh Bát Đại Nhân Giác là gì? Là nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Nói rất là rõ như vậy, đó là chúng ta thấy rằng trong ba cái này là đã cái lời này là đó có pháp ấn đóng vào trong đó một cách rất là rõ ràng, là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Rồi cuối cùng nói để mình tu hành đạt được những pháp thượng nhân phía sau gọi là tu chứng quan, thì chúng ta có gì? Có nghĩa là niết bàn tịch tịnh. Nếu mà đạt được niết bàn ở ngay trong thế giới này thì người đó đạt được sự tịch tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh trong cái sự tịch diệt. Đó là ba cái pháp ấn thứ nhất trong cái bài kinh này để các vị nhớ. Cái vấn đề thứ hai chúng ta nhận định trong tổng quan mà của Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói gồm có gì? Đức Phật nói nghĩa là trong đó nó gồm có kể cả là tứ thánh đế, nói bát chánh đạo. Bởi vì nghĩa là nếu mà chúng ta thấy rằng có chánh kiến thì có gì? Có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là một cái người Phật tử, chúng ta thấy rằng tứ đế Đức Phật sẽ nói gồm bao gồm cái gì trong đó? Gọi là tứ thánh đế, các vị nhớ là gì không? Đúng, khổ tập diệt đạo. Cho nên toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật nói trong bài kinh này cũng nói là thế gian rất là vô thường, rất là khổ não, quốc độ nguy thí nó dồn mở, kể cả chế độ chính trị cũng không có thật nữa. Cho nên cái là mình không có lý do gì để ủng hộ cái là ngàn năm, cái chuyện ngàn năm, kể cả Tần Thủy Hoàng cái là xây vạn lý trường thành thiên niên hay đi tìm thuốc trường sinh rồi, không có cái lý do nó thật. Cho nên thế giới nào, thế giới con người và kể cả chế độ chính trị cũng không có, không có muôn năm, không có vạn năm được. Nó chỉ là ảo tưởng, xây dựng một sự ảo tưởng và làm khổ thế gian thôi. Và do cái gì? Do cái vấn đề mà con người phải nhiều tham vọng rồi, ham muốn rồi, nghĩa là phải đi tìm, nghĩa là tất cả các cái gọi là mình gọi là tất cả các cái sự dục lạc của thế giới này để thỏa mãn. Mà Đức Phật dạy trong này con người phải tu, tu gì? Tu tri túc, phải ít muốn, phải biết đủ, rồi phải thanh bồng, rồi phải tác y, rồi phải nhất bác. Tất cả trong cái lời kinh này đều nhằm ở trong cái mà mình gọi là tứ thánh đế đó, tức là khổ tập diệt và đạo. Nhờ muốn có khổ tập diệt đạo đó được tổng kết lại trong cái lời kinh thì Đức Phật cũng nói là con người phải nương vào bát chánh đạo. Các vị nhớ bát chánh đạo chúng ta sẽ chia làm ba phần, gồm có phần chánh kiến, chánh tư duy, hai phần này là nó thuộc về trí. Cho nên bất cứ chuyện gì, bất cứ lời gì, bất cứ lời kinh nào của Đức Phật nói, người học Phật phải có chánh kiến, tức là cái nhìn chân chánh. Rồi khi cái nhìn chân chánh đó rồi, mình mới đi đến bước thứ hai là gì? Là chánh tư duy, tức là tư duy chân chánh. Sau khi có thấy chân chánh, có tư duy chân chánh rồi thì chúng ta mới bước qua ba cái thứ hai, ba cái phía sau: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nói lời nói thế nào, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tám cái, mà tám cái đó chúng ta chia làm ba. Hai cái đầu thuộc về trí hay gọi là tuệ, rồi hai phần giữa, ba phần giữa thuộc về giới, hai phần sau thuộc về định. Tức là ba cái thể đó thống nhất ở trong cái phương pháp tu học của Phật giáo, gọi là giới, định, tuệ. Khi nãy giờ thầy nói đó là để ôn cái phần tử nhớ, nó nằm ở trong cái gì? Sẽ nằm ở trong những câu hỏi liên quan đến cái lời kinh của Bát Đại Nhân Giác. Tức là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh huệ chẳng hạn. Tất cả những cái điều mà thầy nói đó, nó sẽ gồm trong cái phần gọi là tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học á, thì nó sẽ nằm trong bát chánh đạo. Mà trong bát chánh đạo nó sẽ bao gồm luôn cả trong tứ diệu đế. Bởi vì đạo đế đó, thì trong đạo đế thì nó gặp chính đó là bát chánh đạo, hay là 37 phần đó. Đó còn từ ngữ Phật giáo thôi. Tuy nhiên nữa là nếu mà tổng kết đó, thì các vị phải thấy rằng chúng ta sẽ lấy cái phần nhân sinh quan chính của cái bài kinh này đó. Tức là Đức Phật muốn nói đến cái tư tưởng của Bồ Tát đạo, tức là Bồ Tát nhập thế, sống ở thế gian mà không nhiễm thế gian. Và thứ hai nữa là nếu muốn sống thế gian mà không nhiễm thế gian á, thì chỉ có con đường duy nhất là phải lấy cái tuệ giác của mình làm sự nghiệp, tức là phải giải thoát thì mình mới có thể không nhiễm với thế gian. Đó là cái phần mình gọi là cái phần tổng quan thôi. Phần thứ ba của tổng quan là chúng ta thấy rằng trong này Đức Phật sẽ nói về lục ba la mật, tức là ba la mật nó gồm có sáu cái, gồm có gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đó. Thì các vị thấy rằng nó cũng nằm ở trong bát chánh đạo, và nó nằm ngay trong bài kinh này. Bởi vì cái phần thứ nhất, chúng ta đọc lại cái lời của Đức Phật dạy trong cái phần thứ nhất của cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác: thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ẩm vô ngã. Là muốn nói là gì? Là muốn nói là nhân sinh quan và vũ trụ trụ quan. Nhân sinh quan gồm có là gì? Là tứ đại khổ không và ngũ ẩm vô ngã. Và thế giới quan hay gọi là vũ trụ quan gồm có gì? Là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Cho nên vì vậy đó, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tức là thay đổi không có lường, và mình gọi là lừa gạt, không có chủ thể. Và người tu phải làm gì? Nghĩa là tâm thị ác nguyên hình vi tẩu tẩu, tức là tâm là nguồn gốc, nguồn gốc suy nghĩ. Tất cả những cái tội tôi gọi là cái bằng công vi thủ, tội vi khôi. Tức là nó có công để sao để tu thành Phật cũng từ tâm, mà làm tất cả các tội cũng từ tâm. Cho nên gọi là công thì vi thủ, mà tội thì vi khôi, gọi là khôi nguyên là đứng đầu đó. tâm á, là đặc biệt là như vậy, cho nên là tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ như thị quan sát, thì tiện đi sinh tử, từ từ sẽ thoát khỏi con đường sinh tử. Đó là cái lời bài kinh, gọi là điều giác ngộ thứ nhất. Điều giác ngộ thứ hai, Đức Phật khuyên chúng ta về cái gì? Đa dục vi khổ, sinh tử bì lao. Đấy, dùng nhiều, ham muốn nhiều thì khổ nhiều. À, không có ai mà nói là không ham muốn mà không khổ đâu. Bởi vì càng uống nước vô, nước biển càng uống càng mặn, càng khổ càng khác. Nghĩa là cứ ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Cho nên gọi là đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, mệt nhọc về sinh tử. Tung tham dục khởi đều là do cái tham dục mà sinh. Cho nên nhiều khi mình nói mình hết muốn gì rồi, nhưng mà nó chết thì mình sợ lắm. Chết thì sợ lắm, nghe nói tới chết là sợ. Mà nghe nói tới ung thư là sợ, mà nghe nói bệnh gì cũng sợ hết. Cho nên nghĩa là tìm đủ mọi thứ, nghĩa là thuốc, nghĩa là bổ dưỡng thân thể, bổ dưỡng trí óc. Bởi vì ai cũng sợ. Có nhiều người nói không sợ chết nhưng mà sợ bệnh. Nhưng mà thiệt ra bệnh và chết là một cái phải đi, con đường phải đi. Cho nên bây giờ các vị biết là có nhiều vị suy nghĩ rồi sẽ đặt một câu hỏi, mình thấy rằng tại sao những cái hòa thượng, những đại trưởng lão, những cái vị đại pháp sư, họ có một cái thời gian họ hy sinh, họ hy sinh cái công lao, họ hy sinh cái sự nghiệp về tuệ giác, hy sinh cả thân mạng để vì đạo. Tức là từ mười mấy tuổi đã vào ở trong chùa ở, và cho đến ngày mà họ nằm xuống, tức là đến ngày mà họ đã sắp sửa từ bỏ thế giới này, thì ra họ làm biết bao nhiêu phước và làm biết bao nhiêu việc cho chúng sanh. Nhưng mà tại sao khi họ già, họ nằm xuống rồi là bị bệnh liệt, rồi phải chịu cái nợ thâm, rồi phải bị hành phạt khổ sở vậy 3 năm 5 năm? Có nhiều người nằm, gọi là mình gọi là nằm giống như thực vật vậy. Có nhiều người làm bao nhiêu tội lỗi, không có thấy tu gì đâu, không thấy cúng dường bố thí gì đâu, đùng cái ngại chết phải ra. À, như vậy thì sao? Các vị có thấy điều đó chưa? Tức là có những người tu rất là lâu, nhưng mà khi già rồi đó thì phải trả cái nợ thân. Thì ra chỉ có đơn giản mà các vị, chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta chỉ nhìn vào một khía cạnh thấy rằng đó là cái người, những người mà không có tu gì, nhưng mà có người bình thường nhưng mà chết rất khỏe. Còn đôi khi những vị đó là gọi là chánh tăng, nhưng mà trong lúc mà ra đi cũng phải là phải trả một cái nợ thân rất là lớn. Thật ra trong quá trình của quá khứ, chúng ta tạo rất nhiều nhân, tạo rất là nhiều quả. Và khi một người đã giác ngộ tu hành đó, là họ phải nỗ lực để họ tu và họ thành tựu cái sự nghiệp, cái đạo nghiệp của họ. Và ngay cả những vị mà có cái đại nguyện lớn, họ cũng phát nguyện để họ làm sự nghiệp chúng sanh, làm tất cả mọi việc phát lợi chúng sanh, bằng cách nữa là duy trì, hoặc là duy trì, tức là kéo dài cái nghiệp của họ. Tức là thay vì phải trả họ trong thời gian ngắn đó, thì bây giờ nữa là dồn hết để khi nào họ làm xong sự nghiệp của họ rồi đó, thì họ mới trả nợ sinh tử trước khi họ đi, là họ không có trở lại nữa, họ không có muốn trở lại nữa. Còn những người mà mình thấy rằng đó là nằm xuống mà chết liền, nó đi thấy khỏe vậy đó, nhưng mà họ chưa có hết nợ sinh tử, bỏ thân này để tiếp tục chọn thân thân khác để đi còn nợ sinh tử nữa. Còn những vị A La Hán hoặc là những vị đó là đại sư hoặc những vị danh tăng á, thì khi mà có nghiệp để trả, để làm chậm trễ cái sự tu học trong đời này đó, thì họ phát nguyện được là cho con được, nghĩa là chuyển cái nghiệp này cho đến khi nào mà sức khỏe con thật là kém, không còn đủ sức làm chúng ta nữa, thì lúc đó con sẽ trả nợ chung cuộc. Và khi họ trả nợ chung cuộc đó, để thấy rằng đó là tất cả những gì chúng ta vay quá khứ, đến một lúc nào đó chúng ta phải trả, cho dù chúng ta có tu tập thành tựu cỡ nào thì cũng phải trả cái nợ mình đã làm đó. Thì những cái vị mà mình thấy rằng danh tăng hoặc là những vị mà là đại sư đó, đôi khi nghĩa là cả đời họ làm vì chúng sanh vậy, nhưng mà cuối cùng họ cũng phải trả cái thân gọi là tứ đại, trả cái nghiệp của quá khứ. Nhưng mà thay vì trả từ những cái năm tháng đầu, bây giờ họ dồn lại cho tới cuối đời của họ, để mà họ không còn làm được nữa, thì họ trả cái nợ thân đó cho trước khi họ ra đi vĩnh biệt. Điều đó để giúp cho mình thấy rằng nếu mà mình không có một công phu á, thì mình không có duyên trì cái nghiệp được. Khi mà nghiệp nó đến rồi đó, thì mình không có thể nào quá trả được, mà mình phải trả. Và nếu mà khi mà mình trả bây giờ đó, thì cái đường tu hành của mình đó, nó sẽ bị chậm trễ. Cho nên các vị biết là trong bốn cái loại ma chướng á, bốn loại ma chướng chúng ta còn gọi là có loại gì? Là thiên ma, là tử ma, là ngũ ấm ma, là phiền não ma,
bốn loại ma đó trong này sẽ có nói. Thì bốn loại ma này nó thử thách, nó phá hoại mình mỗi ngày. Và làm thế nào mà để cho con tử ma nó không thể nào tấn công mình? Bởi vì tử ma là con đường ai cũng phải đi đâu, là sự chết chứ không phải là người chết. Sự chết đến tức là nó chấm dứt tất cả cái đạo nghiệp, tất cả các cái sự nghiệp của mình. Thì bây giờ làm thế nào để kéo dài cái tử ma nó đến chậm để hoàn thành sự nghiệp của mình? Đó là một cái công phu tu hành chứ không có đơn giản gì. Cho nên đây á, khi chúng ta đọc cái câu thứ hai, khi Đức Phật nói rằng đó là nếu mà cái dục mà nó làm cho mình phải khổ, phải bao nhiêu kiếp sinh tử đó, thì cái người học Phật phải thấy rằng hiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Và điều thứ ba là tâm vô yểm túc, di tất đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm, tri túc, an bằng thủ đạo, duy tệ thì nghiệp. Chỉ có trí tuệ sẽ là sự nghiệp cho những người. Cho nên chính của cái bài Kinh Bát Đại Nhân Giác là nói đến Bồ Tát Đạo, và Bồ Tát Đạo là phải nói đến tuệ giác. Cho nên cho dù ở trong vị trí nào, cho dù ở trong vị trí là một cư sĩ hay là một tu sĩ, người thường, phàm phu hay là thánh nhân, cũng phải nói đến tuệ giác làm đầu. Và Đức Phật, mà các vị biết rằng đó là mỗi lần khi Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp, là Đức Phật nói là chuyển pháp luân, thì Đức Phật phóng hào quang. Và thầy đã thường đã trình bày để các vị biết hào quang của đạo Phật á, không phải là cái bằng nó phóng ra ánh sáng sẹt 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 đồ theo cái quan điểm mà của nhân gian, mà hào quang của đạo Phật là tuệ, tuệ giác. Trước khi muốn chuyển pháp luân, tức là trước khi muốn thuyết pháp, là phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không thể thuyết pháp được. Chính vì điểm đó mà đa phần là những cái tượng Phật, hoặc là khi mà thầy thờ tự ở các cái thiền viện này kia, thầy ít có muốn thờ phía sau Phật là hào quang. Bởi vì bản thân ông Phật đã là hào quang rồi, bản thân ông Phật là tuệ giác rồi, cho nên đó là không có nên làm thêm những cái hào quang vừa tròn tròn hoặc sẹt sẹt rồi gắn bóng đèn màu, nó cũng là làm để nhức đầu. Thiền thường là không có thờ đó. Mục đích để cho các vị biết rằng toàn thân của Xá Lợi hay là những lời của Đức Phật dạy mà chúng ta tu tập ngày hôm nay, đó là Xá Lợi của Như Lai. Chứ Xá Lợi không phải là cái bằng kết tinh, bằng xương, bằng cốt rồi đó. Là các vị biết là bây giờ là cái phong trào mà cái bằng Xá Lợi, để lại Xá Lợi, là người ta mê Xá Lợi, rồi Xá Lợi lạm phát, Xá Lợi nữa là nó đẻ Xá Lợi máu, Xá Lợi thịt, Xá Lợi xương, Xá Lợi mỗi năm nó đẻ 2-3 tô. Trời ơi, nghe Xá Lợi hết hồn hết vía, không dám nghe nữa. Thầy nói có năm mà thầy đi Mỹ vậy, thầy đi tới cái chùa Xá Lợi, thầy thấy cái từ Xá Lợi đó, thầy thích quá, thầy sẽ giảng về đề tài Xá Lợi. Giảng xong rồi thầy nói tới Xá Lợi mà đẻ mỗi năm 2-3 tô, nghe ớn quá. Xá Lợi lạm phát, nó nhìn ra phía sau Xá Lợi quá sao nó đẻ, nó biết nó đẻ là mỗi năm sinh ra. Có một lần kinh nghiệm tới già cũng dám nói tới Xá Lợi. Chỗ này để cho chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy là thật ra những cái gì trí tuệ mà cả đời của Đức Phật đã là tu hành để chứng ngộ, để mà giải pháp chúng sanh, đó tức là Xá Lợi. Cho nên mình thờ giáo lý hay là mình tu tập theo giáo lý, tức là mình thờ toàn thân Xá Lợi của Đức Phật, chứ không phải là xương cốt đâu. Bởi vì đối với Đức Phật, Ngài nói rằng thế gian này là vô thường, quốc độ nguy thí, và kể cả gì tứ đại khổ không, ngũ ẩm vô ngã, thì tại sao lại phải ca tụng cái những cái chất của con người, tức là ca tụng hay là cái bằng xương cấu, hoặc là những gì để lại trong con người để mà mình là ca tụng người, điều đó sẽ không có trong Phật pháp. Các vị nhớ là vậy, không có trong giáo lý chân chánh. Trong giáo lý chân chánh là nói rằng là những cái giác ngộ, cái tuệ giác có thể giúp cho các vị vượt qua phiền não, thành tựu niết bàn, cái đó mới là giáo lý chân chánh. Chứ không có mà trong giáo lý Đức Phật không có ca tụng gì mà con người nữa là sống bền bỉ, hoặc là cái gì để lại trong con người thiêu rồi để lại cái xương cốt nào đó để mà thờ lại để cúng dường, điều đó không phải. Chúng ta sẽ hiểu lầm. Cho nên từ chỗ này đó, Đức Phật khuyến khích các Phật tử rằng giải đãi trị lạc, giải đãi là con đường sẽ đưa mình rơi lạc xuống. Cho nên đó là phải thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tù phục tứ ma, và xuất ấm chế ngục. Nghĩa là phá tất cả các cái phiền não là nguyên nhân của tội ác, rồi tồi phục tứ ma, tức là phải làm gì, phải hóa giải, phải nghĩa là mình gọi là hàng phục bốn loại ma. Bốn loại ma mà nãy mình nhớ rồi đó, tức là gì, tức là thiên ma, là tử ma, là phiền não ma, là ngũ ấm ma. Các vị nhớ rồi, để chừng khi thi cho nên từng hồi lên lời nói là mấy loại ma không biết ma, bởi vì ma nó nhiều quá. Ma ở đây không phải là con ma, mà ma là sự chướng ngại, sự trở lực, sự ngăn chặn làm cho mình là thối thất bồ đề tâm. Chẳng hạn bây giờ mình vô chùa xong rồi cái người ta nói nhiều quá, mình phiền não quá, mình bỏ mình đi về, đó là mình bị gì? Bị phiền não ma, rồi quấy rối. Rồi nghĩa là trong lúc mà mình muốn đi chùa, cũng tụng kinh, muốn sám hối, nhưng mà tự nhiên sáng này đi cái giò mình nó đau, rồi cái lưng mình nó đau, lại Phật sám hối không nổi, mình khổ tâm này kia, thì cái đó tôi gọi là gì? Là ngủ ấm ma. Cho nên nghĩa là trong các loại ma nó nhiều loại ma, tuy nhiên cái gì mà là làm cho chướng ngại, làm cho chậm chạp, làm cho nghĩa là trì trệ của sự tiến hóa, thì cái đó gọi là ma. Thì người học Phật phải tu hành, phải tinh tấn để tồi phục tứ ma, xuất giới ngục, tức là ra khỏi cái ngục, nghĩa là ngũ ấm này. Ngũ ấm là do bằng sắc thọ tưởng hành thức, phải vượt ra được cái ngục đó. Rồi cái điều thứ năm Đức Phật dạy chúng ta là chính cái ngu si sinh tử. Ngu si tức là nguồn gốc của sinh tử. Ngu si là gì?
Vô minh.
Chính xác. Ngu si tức là vô minh đó. Vô minh là một trong những cái chi đề của 12 nhân duyên. Vô minh hành thức danh sách lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Trong cái dòng 12 nhân duyên này á, thì cái vô minh là cái đứng đầu. Trong tất cả các việc mà bây giờ nghĩa là các vị thấy rằng mình khổ sở hay là vui buồn, đó là vô minh là đứng đầu. Cho nên các vị thấy là trong chúng ta có cái mà mình hay nói là tam độc. Tam độc là gì? Là tham, là sân, là si. Thì bây giờ các Phật tử biết cái nào độc nhất không? Hả? Cái nào độc nhất? Tham. Tham dục, tham đủ thứ tham đó nghe. Rồi sân, đủ thứ sân. Lửa là cái bằng lửa nào, là lửa to, lửa củi, lửa nghĩa là kể có lửa than, đủ thứ lửa, hầm hầm hì hì, đủ thứ lửa. Nhưng mà lửa nào là lửa mạnh nhất? Các vị biết là trong các lửa, lửa nào lửa mạnh nhất không? Lửa nào là nguy hiểm nhất không? Tôi nói thử coi lửa nào. Trả bài phải trả chính xác chứ. Lửa nào mạnh nhất? Trời ơi, bởi vì học lâu rồi, nó khổ bài. Các vị nhớ là đừng có bao giờ nói là lửa nào mạnh nhất, là khi người ta hỏi câu hỏi đó thì trong đó nó đã gồm ý rồi. Chỉ có một cái loại lửa mà nó mạnh nhất, cái lửa vô thường. Lửa vô thường mới là mạnh nhất, chứ không phải là lửa sân, lửa si gì cả. Chỉ một câu hỏi đó là thấy rằng các vị đã không có học bài kỹ lưỡng rồi, phải không? Chứ đừng có nghe người ta nói, đang nói tham sân si, tôi hỏi lửa nào mạnh nhất, cho mình cứ một là tham, hai là sân si, nó không dính gì vô trong cái câu hỏi đó hết trơn á. Phải không? Hiểu các vị nghe cái đó không? Tức là khi hỏi như vậy, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái câu hỏi đó, mà nó phải nằm trong cái ý của cái chính là của Đức Phật nói rằng, bởi vì các vị biết rằng cho dù mình có nghĩa là tài ba cỡ nào vậy á, lửa nó cháy cỡ nào vậy á, chỉ có lửa vô thường, tức là nó đốt cháy tất cả. Tam giới vô an do như quả trật, tức là tam giới này không an, giống như nhà lửa cháy, nhưng mà không phải là do lửa tham, lửa sân, lửa si, mà lửa này là lửa gì? Lửa vô thường. Thì nếu mà mình học bài mình có học kỹ vậy chứ còn trời ơi, bởi vậy cái Bùi Kiệm hoài ở đây có một ông Bùi là đã chết rồi, sao Bùi nhiều quá. Ông thi á là phải học bài rất là kỹ, bởi vì năm này năm con ngựa sắp tới rồi, cho nên mình phải nghĩa là giống như ta gọi là tứ mã nan tri, hay gọi là cái bằng mã đáo thành công, là phải thi, là phải học bài rất là rốt ráo. Dồn lại trong tất cả 8 điều này, Đức Phật dạy chúng ta sẽ tổng kết lại là chúng ta có những cái câu hỏi và chúng ta có những lời rất là rõ ràng. Khi mà nói tới ngu si sinh tử thì các vị biết là nó liên hệ đến cái phần của vô minh, và trong vô minh mình phải hiểu 12 nhân duyên. Và trong 12 nhân duyên đó mình cũng tìm hiểu được những cái độc tố nào mà sẽ là nguyên nhân để tạo thành sinh tử luân hồi. Rồi qua cái phần mà thứ sáu nó tổng kết thì có thấy rằng Đức Phật nói rằng nghĩa là vì chính vì cái việc mà chúng ta nghĩa là gọi là bần khổ đa quán, tức là mình khổ nhiều, mình quán hận nhiều, cuộc đời của mình nó nghèo khổ quá. Và các vị thấy là người ta tu gì, tu tiên cũng bằng tu tiền ở đây đó. Thế giới này là người ta tu là cái đạo mạnh nhất hiện nay là đạo đô la, tiền là mạnh hơn hết, cho nên người ta khổ vì tiền.
ác nghiệp chi mi lắm đứa tiền, tiền mà sinh ra đủ chuyện hết trơn á, thiếu tiền cũng khổ, thậm chí nữa là chùa mà làm thiếu tiền chùa cũng rên đó, thấy không? Rồi chùa cái là kêu gọi tới tới tờ tới chùa rầu lắm, rồi tới chùa kêu đủ thứ tiền đó, trốn luôn mình hiểu. À, kêu tiền đủ thứ ra, thậm chí nữa là tết rồi là mình tép bán nữa là 10 đồng một đòn cũng lời vài ba đồng thôi cũng nhiêu tiền. Thứ quy dậy sớm rồi đó là mấy bà già đó là cột tức nữa là mở mắt không ra là cột trật qua trật lại cũng cột cũng kiếm vài đồng thôi cũng tiền. Đó là một sự thật. Cho nên chúng ta học Phật chúng ta cũng hiểu được rằng đó là chính vì mà mình khổ mình thiếu thốn hoài mình không thấy đủ. À, vì mình không thấy đủ cho nên mình mới cần tới tiền. Bần khổ thì đa quán, hãy khổ nhiều thì quán trách, quán thân phận tôi, quán nữa là sao mà tôi nghèo, tôi nghiệp, tôi khổ, sao mà tôi xấu xí, đủ thứ quán hết. Cho nên gọi là bần khổ thì đa quán. Cho nên vì vậy mà hoạch kết ác kiên mà kết nhiều nạn kiên, cứ nữa là thấy người ta đẹp hay là thấy người ta giàu mình sinh tâm nữa là quán ghét, mình nữa là thấy người ta tài giỏi hơn mình thì mình sinh tâm đố kỵ, nữa là thêm bớt thì kia để nữa là nói thêm nó bớt thì kia, tức là hoạch kết ác nghiệp, tức là cho mình tạo nhiều cái ác nghiệp trong đời này. Cho nên nếu mà mình sinh tâm nữa là tùy hỷ thì nó khác, còn mình sinh tâm nữa là quán hận, sinh tâm nữa là cái phần nữa là tức giận thì nó tạo thành ác nghiệp. Cho nên cái phần này Đức Phật nói rằng đó là chỉ có Bồ Tát mới hiểu được điều này. Cho nên Bồ Tát phải làm gì? Phải bố thí rộng rãi, bố thí nghĩa là vui vẻ, kể cả nghĩa là nghiêng ví dụ như chùa người ta kêu gọi mình nữa là xây chùa dựng tháp, kêu gọi mình nữa là bố thí cúng dường, kết thiện duyên, nghĩa là kể cả là cúng dường các tôn tượng, thì nếu mà các Phật tử nào mình quan hỷ phát tâm, mình có khả năng thì mình cúng dường, mà không có khả năng mình cũng tùy hỷ, mình nghe người ta cúng được mình mừng, mình phát tâm vậy thì coi như là cái niềm quan hỷ mình nó sẽ tạo thành trong những cái thiện duyên. Thì Bồ Tát phải khởi được cái tâm thiện vậy, phải quan hỷ trong những cái việc phước thiện như vậy, thì như vậy cái tâm tư mình cũng mở rộng. Vì vậy là Phật nói rằng đó là người á mà học Phật á phải thấy rằng đó là đẳng niệm quán thân, là mình thường thường đối với cái chuyện thân chuyện quán mình không có, không có lúc nào bình đẳng, không có đó là sanh cái tâm, thì chỉ có Bồ Tát mới có được ý niệm như vậy. Mà muốn học như vậy thì các vị thấy rằng đó là không có nhớ tới cái thù cũ, không có nhớ tới cái lỗi xưa, không nhớ gì cả, tất cả đều phải đó là buông xả hết. Rồi đến cái phần thứ bảy, Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta rằng do cái ngũ dục, tức là năm dục của mình là gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thiền. Đó là tài, sắc, danh, thực, thiền. Nói theo tư tưởng của ai? Nói theo tư tưởng của Đại Thừa. Nhưng mà nếu mà các vị muốn nói theo tư tưởng của Nguyên Thủy đó, thì cái ngũ dục nó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó là ngũ dục. Đó là tư tưởng của Nikaya, là tư tưởng Nguyên Thủy vậy. Bởi vì trong toàn bộ tất cả ham muốn chúng ta nó sẽ nằm trong năm cái phần đó. Nhưng mà thật ra năm phần đó không phải là nó là căn, mà năm phần đó nó thuộc về trần, tức là sắc trần, hương trần, thanh trần, những cái đó là dục. Cho nên vì vậy nghĩa là mình nghĩa là mắt thấy sắc thì thường hay gì, thường hay động đậy, thường hay lạo xạo đó. Rồi tai mình nghe gì nữa, những cái trần đó nó tác động làm cho mình phải khởi được sự ham muốn và khởi lên khổ đau. Cho nên đối với của tư tưởng giáo lý Nguyên Thủy thì chính năm cái điều đó sẽ tạo thành cái là ngũ dục. Rồi khi chúng ta học bài cái phần mà ngũ dục á là nó quá nhiều cái bệnh hoạn, nhiều tội lỗi đấy đó. Vì vậy cho nên nghĩa là dù cho là một người Phật tử ở ngoài cũng có thể tự mình tu tập để thắng phục được. Thay vì nữa là phải tạo phải tìm á, thì người cư sĩ Phật tử cũng có tiết chế những cái thời giờ mình tụng kinh lại Phật sám hối. Cho nên các vị biết là khi mà chúng ta sám hối rồi anh Thiện Hòa anh quay phim nghĩa là các Phật tử nghe sướng rồi đảnh lễ sám hối 108 lại, thì những Phật tử ở Hoa Kỳ và Canada bây giờ nhiều khi họ không đi chùa được, và tới ngày đó họ không đi chùa được, thì những ngày sám hối đó họ mở nghĩa là đĩa DVD lên và họ để vậy là ở bên này sướng lên sao lại thì bắt đầu họ theo đó lại giống như là một cái đại chúng vậy. Bây giờ nhờ cái đĩa đó mà có một số các Phật tử nước ngoài là họ vẫn lại sám hối theo cái chương trình lại sám hối giống như mình vậy, thay vì phải tới chùa họ tới chùa được, và họ không có đi chùa mà để lại sám hối bên kia có nhiều chùa không có lại sám hối nhiều vậy, thì họ theo trong đĩa đó họ lại. Nhờ cái đĩa mà gọi là sám hối của chúng ta, cũng có nhiều người đã nghĩa là
thực hiện được cái hạnh mà sám hối mà mình gọi là hồng danh cho mỗi tháng, đó là hai lần như vậy. Thì điều này thấy rằng đó là nếu mà là mình là một cái Phật tử, mình là tục nhân, nhưng mà mình có thể đó là thay vì giờ đó là giờ mình nghỉ ngơi, mình đó là ăn chơi hoặc là vui hưởng, thì cũng phải tự chế, cũng phải tu tập, cũng phải sám hối. Cho nên đó là tuy rằng thân không có xuất gia mà tâm cũng đã một xuất gia. Rồi nhiều khi thân không á, thân thì không xuất gia, nhưng mà tâm thì lại thêm muốn xuất gia. Đó cũng đó nè. Nó còn nhiều cái lắm. Rồi nhiều khi thân á, thì đã xuất gia, mà tâm á, thì lại xuất gia. Nằm trong những vấn đề mà để chúng ta hiểu được, nếu muốn tu tập mà hạnh xuất gia chân chánh thì chúng ta phải đi vào công được gì? Phải tam y, phải nhất bát. Nhưng mà tam y nhất bát đồng nghĩa là gì? Nghĩa là sống một đời sống rất là đơn giản, thanh mật, và thủ được cái đạo, gìn giữ cái đạo, an bằng thủ đạo, hay gọi là cái bằng thanh bạch phạm hạnh á. Mà thủ đạo á, thì cái thủ đạo này theo quan điểm của chúng ta là gì? Cái đạo mà chúng ta dân hương chúng ta nói rằng đó là khi mình đấu tương mình dân Phật thì mình có phát nguyện một câu, đó là thệ trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành. Giữ đạo này là đạo gì? Cái đạo mà cái mà chúng ta cầu, cái mà chúng ta muốn được á, là thượng cầu hạ hóa, tức là cầu thành Phật, tức là cầu giải thoát sinh tử. Cầu đạt được niết bàn, tức là cầu được ở ngay thế giới này đạt được tự tại. Và cái thứ hai là gì? Là hạ hóa chúng sanh, tức là sau khi thành tựu đạt được niết bàn rồi thì ở ngay trong thế giới khổ đau này để cứu độ chúng sanh. Trong đó có gì? Có chồng, có vợ, có cha, có mẹ, có anh chị em và tất cả những người xung quanh. Đó là cái đạo. Cái đạo mà chúng ta cầu là cầu cái đạo đó. Thề đoạn từ giữ đạo, tức là cái tâm niệm mà quyết định không có bỏ đạo đó là đạo giác ngộ. Cho nên đó là thề đoạn từ để giữ đạo, chứ không mình giữ đạo là giữ gì vậy? Mình muốn giữ đạo mình phải biết đạo đó là cái gì chứ. Thì các vị cũng phải hiểu được rằng cái lời mà chúng ta phát nguyện và trong này nói rằng an bằng hay là thanh bằng thủ đạo này đó là như vậy. Nghĩa là mục đích, nghĩa là sống đời sống khiêm cung hay là đời sống thanh bằng để giữ được cái đạo tâm của mình. Mà đạo tâm đó là gì? Đó là thượng cầu hạ hóa. Thượng thì cầu thành Phật, hạ thì hóa chúng sanh. Nếu người nào vẫn giữ được cái tâm niệm đó suốt cuộc đời thì người đó được gọi là xuất gia chân chánh, thượng cầu hạ hóa. Và cái tổng kết của cái phần thứ 8 mà Đức Phật dạy chúng ta là: vì vậy cho nên chúng ta phải thấy được cái cuộc sống sinh tử, sinh tử giống như lửa cháy lớn vậy, lúc nào cháy hừng hực. Mà các vị nhớ là lửa gì rồi, phải không? Lửa sông hay lửa gì? Nhớ vậy đó, nhớ vậy đó. Tức là khi nói đó là sinh tử siêu nhiên, là các vị nhớ rằng lửa sinh tử này là lửa vô thường, phải không? Bởi vì vô thường tấn tốc mà chúng ta có học một câu là gì? Lần trước chúng ta học câu nói gì các vị không? Là thị nhật dĩ quá mạng diệt, tỳ giảm như thị thủy tiểu ngư tư hữu hà lạc. Tức là ngày qua thì mà nó đã đi trôi qua rồi, tức là cái phần gọi là thị nhật dĩ quá là ngày đã trôi qua rồi. Mạng diệt tỳ giảm, mạng mình nó giảm lần, nó già yếu lần, nó bệnh hoạn lần, lưng nó đau, hố nó gọi đủ thứ không. Bây giờ mình giống như con cá mà thiếu nước, cho nên con cá càng ngáp càng ngáp càng ngáp, đợi mấy đồ nào mà chết rồi thì có gì để vui. Thì nói cái lửa đó tức là lửa vô thường, cho nên gọi là sinh tử xí nhiên, sinh tử nó cháy ào vậy. Cho nên nữa là khổ não vô lượng, đủ thứ chuyện khổ. Vì vậy cho nên người tu học phải phát cái đại thừa tâm dũng mãnh để phổ tế nhất thiết nguyện vì chúng sanh, tức là vì là Bồ Tát, cho nên nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ linh dư chúng sanh tất cánh đại lạc, tức là làm cho chúng sanh thoát cơ bằng đạt được cái đại lạc, tức là sự an lạc lớn. Mà an lạc lớn ở đây á là niết bàn, chứ không phải là linh dư chúng sanh thọ chư cơ mà khổ não, tức là vì thay cho chúng sanh mà thọ cái khổ não, tức là nghĩa là người ta khổ mình chia khổ người ta bằng cách là nghĩa là mình cũng nhào vô trong đó, không phải vậy. Các vị biết là hồi xưa lúc mà năm khoảng năm 77, 78, lúc đó thời gian nó khó khăn ở Việt Nam, khó khăn tu hành có, thì có cái sư đó ổng cũng tu chung được cái, ổng nản chí rồi muốn đi về. Ông muốn đi về, cái gì biết mà người nào mà nản chí muốn đi về rồi đó thì cái bằng đừng có nói tới khuyên. Thành ra ba bốn huynh đệ xúm nhau khuyên nó thôi, ở ngoài nó khó rồi, nghĩa vụ quân sự rồi, bây giờ nó khổ rồi, đi lao động rồi, thanh niên rồi, là tu rồi, hồi đó giờ mười mấy năm sướng rồi, tại sao bây giờ lại còn muốn đi ra ngoài chỉ cho nó khổ nữa. Ông nói sao, ông nói là trời thôi đừng có nói nữa, bởi vì nó đã quyết định rồi.
cái mấy vị này mới nói nữa là con đường đó là thiên đường, đó là thiên đường á, hữu lộ thì vô nhân đạo, con đường thiên đường có lộ đàng hoàng không được đến, mà địa ngục vô môn thì hữu cách tìm, địa ngục không có cửa mà cứ muốn đi tìm vô làm gì. Cậu nói con đường thiên đường không ai đi đâu, còn con đường thì còn có bà con nhiều, nhiều người vui lắm đi, rồi không đi ra, không đi ra 2 năm mới chết, đi ra 2 năm sao mới chết. Thì nhớ hoài cái đó, ông nói rằng mấy thầy rủ vậy nhưng mà đi con đường thiên đường nó vắng nhẹ, mịt mù không ai đi đó. Còn cái con đường mà địa ngục có nhiều người đi cho nên vui đó. Thì khi mà chúng ta bị mà yếu đuối, bị hay là sa ngã, hay là chúng ta bị thối chí, chúng ta sẽ thấy được cái quan điểm là cái lời của cái vị đó nói là vậy, tức là nghĩa là con đường này nó rất là mịt mờ nhưng mà nhiều người đi. Do vậy mà cái người học Phật phải nghĩa là không phải thay cho người ta chịu khổ, nghĩa là chung với người ta chịu khổ đâu, mà tu hạnh Bồ Tát để nghĩa là có thể nghĩa là giáo hóa giúp cho họ, nghĩa là hóa giải cái lời nghĩa là cái sự khổ của họ bằng cách nghĩa là cho họ hiểu được giác ngộ và làm cho họ nghĩa là thành tựu được nghĩa là giải thoát, gọi là tất tánh đại lạc, tức là họ phải đạt được cái sự nghĩa là hạnh phúc lớn, chứ không phải là chỉ cho họ một cái niềm vui nho nhỏ không mà thôi. Đó thì đó là cái lời mà mình gọi là phần thứ 8. Tóm lại chúng ta có một cái tổng quan về cái bài lời kinh của Đức Phật dạy trong Bát Đại Nhân Giá. Tuy là chỉ có 8 điều đó nhưng mà Đức Phật đã nói lên thế giới quan, đã nói lên là nhân sinh quan, và đã nói lên tu chứng quan. Làm gì để tu chứng? Cần phải có đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, mình trí tuệ. Cần phải tu bát chánh đạo, cần phải tu nghĩa là phải hiểu được về tứ diệu đế. Và cái nhìn nhân sinh quan đó phải nhìn qua gì? Phải là thế gian vô thường, phải nhìn vào chư hành vô thường, vô pháp vô ngã, niết bàn thực tập. Trong một cái câu đó, trong tam pháp ấn đó, chúng ta có cả nhân sinh quan, có cả vũ trụ quan, và có cả thế giới quan. Nhân sinh quan là gì? Thế giới quan là gì? Vũ trụ quan là gì? Hay gọi là tu chứng quan là gì? Khi nào mà các vị nghe là chư hành vô thường, tức là nói về thế giới quan, chư pháp vô ngã, tức là nói về nhân sinh quan, và nói về niết bàn thực định, thì nói về tu chứng quan. Ba cái tam pháp ấn đó nó gồm cả nhân sinh quan, cả vũ trụ quan và tu chứng quan của Phật học. Chúng ta có một cái thời gian rất ngắn để chúng ta ôn lại toàn bộ cái bài chúng ta học, mặc dù nó rất là dài. Thì như vậy đó, các Phật tử rằng đó là khi rồi đó, rồi các vị mới biết rằng cái ngày mà chúng ta học đạo, chúng ta hiểu đạo và ngày mà chúng ta ra đi á, chúng ta chỉ có một cái duy nhất mang theo thôi. Cái đó là cái gì? Đúng rồi, chúng ta chỉ mang theo một cái karma, tức là cái nghiệp của mình hành động tạo tác. Bởi vì các vị biết là trong chuyện mà Đức Phật thí dụ là có một ông kia, ông có 4 bà vợ vậy. Không biết đây có ai có 4 vợ không? Vợ chính thức á, ông có 4 vợ. Bà vợ thứ nhất á thì cưới rồi nhưng mà cái bằng á là bỏ bê, không thèm dòm ngó nữa. Ở suốt ngày vậy mà không thèm dòm ngó đâu. Rồi bà thứ hai là gì? Là chăm sóc, là mỗi ngày nghĩa là đủ thứ, lo ăn lo mặc, lo tiền lo bạc đủ thứ đó. Rồi bà thứ ba là sắm sửa đồ trang sức nữ trang này kia, muốn mặc như vậy, mỗi bà một khác. Nhưng mà đến ngày chết ông kêu nữa là bây giờ ai theo, không ai theo được. Có bà thì nói nữa là cái bà chết thì mạnh ai nấy chết, tại sao chết rồi rủ người ta theo. Rồi bà kia thì nói nữa là thôi nghĩa là tình nghĩa bao nhiêu năm cho nên là chết thì tôi đưa ông tới đoạn đường, tức là đưa ra nghĩa trang rồi khóc hu hu về ba cái này thôi, vậy là tình nghĩa rồi. Nhưng mà cuối cùng có một bà đi theo, tức là bà mà gọi là bỏng bỏ bê đó là bà thứ nhất. Cuối cùng có Đức Phật ngài kết luận lại cho chúng ta biết rằng chúng ta có trong một đời, chúng ta có 4 cái đi theo đi chung chúng ta. Thứ nhất là gì? Cái mà chúng ta yêu quý nghĩa là chăm sóc suốt ngày này kia nó cũng không có đi theo mình được, đó là gì? Đó là thân thể mình. Sửa soạn thêm bớt rồi ốm rồi mập rồi xe rồi xua mỗi ngày, nghĩa là tắm rửa xong rồi dồn kiến rồi nghĩa là lắc qua lắc lại rồi đó. Anh chàng đó là ngày nào cũng có đâu á, người nào cũng mê cái âm cái bà vợ nó dữ lắm, thì cái đó gọi là bà vợ đó sẽ không theo mình, bởi vì khi mình chết đi rồi thì tứ đại nó tan rã. Còn cái thứ mà cái bằng đưa đến mộ là gì? Là anh em, là huynh đệ, là chén tạc chén thù, khi có tiền thì xúm tới rồi, nghĩa là cùng lắm nữa là cái bằng gọi là thương yêu ruột thịt cho lắm, đến ngày cùng lắm đám ma thì cũng đưa ra tới nghĩa địa rồi khóc kể rồi đi về, chứ không ai mà làm chung với mình được hết, giống như anh em bạn bè vậy. Rồi một cái bà vợ nữa mà gọi là cái bằng lo hết đủ thứ, nữa là cái gì muốn gì có cái đấy, cũng là nói về tiền tài, tiền tài như phóng thổ vậy. Cho nên không có tiền sắm sửa đủ thứ, nào là vàng bạc, là nữ trang, rồi nhà cửa xe hơi này kia, nhưng mà khi rồi mình nằm xuống đầu thì tất cả mọi cái đó là để lại cho đời, không có ai mang theo được gì hết, tất cả đều phải để lại cho đời. Thì cái đó thuộc về bà vợ đó gọi là tiền bạc, muốn gì có cái đấy là tiền bạc. Và do vậy cho nên đồng tiền nó có sức mạnh, sức mạnh vạn năng, mà thiệt mạnh thiệt. Bởi vì như vừa rồi thì đi tới Úc các vị biết làm xúc cả là tiếng mấy hai tiếng hồ là xúc được 30 mấy chiếc xe bồn đẩy tao lưng vậy đó. Cuối cùng mệt quá thôi đi mướn cái xe bóng kết, bóng kết là 400 đồng, nó ủi còn 2 tiếng hồ sạch sẽ. Cho nên chỉ cần 4 ông xanh là làm sạch sẽ, 4 ông xanh đó không ra gì hết, nhưng mà họ cũng làm cho mình khỏe trong khi đó cái đống cát đó nếu mà mình muốn làm mình phải làm tới cái là 10 người mà làm cả ngày trời cũng không được gì. Đồng tiền nó có sức mạnh vậy, nhưng mà nó không đi theo mình, nó khổ nổi không theo mình. Chỉ có cái mà chúng ta biết được là của Phật dạy nó là gì: nhất nhược vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất hướng, di chỉ nghiệp thì thân. Một ngày vô thường đến mới biết mình trong hơn, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình thôi. Đó, thì cái mà sẽ đi theo mình đó, trong nghiệp đó nó sẽ có gì? Thiện nghiệp, nó có ác nghiệp. Cái gì thuộc về thiện nghiệp? Nó thuộc về phần của tuệ giác. Cái gì mà thuộc về ác nghiệp? Nó thuộc về nhân và quả mình phải trả và khổ đau. Cho nên hai cái nó khác nhau là như vậy. Đó thì chúng ta đã ôn lược qua hết rồi. Ôn lược qua cái là những gì mà các vị sẽ được cái là trong những cái câu hỏi, trong cái thời, trong cái buổi chúng ta liên quan tổng kết đó, thì nó sẽ nằm trong những cái vấn đề đó. Và như vậy đó, để mình hiểu rằng đó là khi mình tu tập đó là mình phải tinh tấn, phải hành trì, phải thường, phải thực hiện và phải thể hiện được cái nhân cách, tức là cái biết rằng cái đi theo mình là cái gì, cái nhân cách của mình. Nói là cái nghiệp là nó khó hiểu, nói theo cái ngôn ngữ hiện đại mình nói là nhân cách của mình, tức là cái nghĩa là cái good character của mình, tức là mình gọi là cái phẩm hạnh của mình đó, cái đó nó theo mình. Nếu mà phẩm hạnh ác á, thì nó sẽ tạo thành những cái quả ác, thân thể ác, ý niệm ác, hành động ác, cái gì vậy nó sẽ biến thành những cái xấu. Còn nếu mà cái ý niệm, hành động, lời nói mà mình tốt á, thì sau này sẽ là một trong những kết quả trong tương lai. Cho nên nhiều người Phật tử chúng ta đôi khi mình muốn cúng hoa, đôi khi mình muốn đẹp, mình cứ xăm soi, mình cứ sửa soạn, mình cứ phải thay nhiều cái loại nữa là mình gọi là chất liệu nó làm cho mình đẹp, nhưng mà thật ra những cái đó nó không làm cho người mình đẹp thật đâu. Cái mà làm cho người mình đẹp là đức hạnh của mình, là lời nói của mình, chính những đó là những cái nhân quả rất là quan trọng. Cái đó nó sẽ là kết tạo để sau này mình trở thành một cái người gọi là cái phần hoàn thiện. Bây giờ mình không muốn, mình chỉ muốn lo nữa là cái phần mua những cái mình gọi là loại cao cấp về gọi là trang sức, loại cao cấp về gọi là các cái mỹ phẩm để mình làm đẹp cái thân thể tạm vạn tạm bợ của mình. Nhưng mà ngôn hành, tư duy và ý niệm mình không có trong sáng. Ngôn hành, tư duy và ý niệm của mình tham lam, sân giận, si mê, tật đố, vị ngã, ham muốn, thì chính những điều đó nó sẽ trở thành một cái quả trong tương lai của mình. Nó sẽ trở thành một trong những cái kết quả trong tương lai mình có đẹp hay không, mình có trang nghiêm hay không. Và như vậy chúng ta mới kết luận lại trong cái bài mà các vị biết là trong bất cứ một cái bài hồi hướng nào các thầy phải đọc là gì: hằng dùng giới hương đồ bính thể, tức là thường phải dùng lấy giới làm hương để là xoa ướt cái thân của mình. Hằng dùng giới hương đồ bính thể, thường trì định phục để tư tâm, tức là dùng cái thiền định để làm cái y phục áo của mình mặc. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tức là gì, là nói tới là lấy cái trí tuệ làm là một cái loại hoa của sự giác ngộ, thì tùy sở trú xứ thường ra mặt. Người nào sử dụng ba cái này, tức là giới định tuệ, tức là lấy giới làm dầu thơm để xoa hết thân mình, lấy định làm y phục để che chở thân mình, lấy tuệ giác làm cái bông hoa để giác ngộ tâm mình, thì tùy sở trúng xứ thường là thì người đó đi đâu cũng được hạnh phúc thăng lạc. Đó là lời chuẩn tốt đẹp nhất cho những người tu tập. Cho nên chúng ta tóm lại để chúng ta thấy rằng toàn bộ tổng quan về kinh Bát Nhã Nhân Giác, Đức Phật nói những gì? Đức Phật chỉ nói mình nữa là hành tu tập từ bi, tu tập trí tuệ, giảm các vấn đề nữa là ham muốn dục vọng phải biết đủ, và phải tu tập Bồ Tát hạnh bố thí để giữ tinh tấn cái ngược tình trí tuệ. Tất cả những đó nó gồm cả tất cả pháp đại thừa đều gồm chung trong cái bài Bát Nhã Nhân Giác. Nó ngắn như vậy nhưng mà Đức Phật đã phải gồm một cái gọi là cái bậc bao đủ hết nhân sinh quan, vũ trụ quan và tu chứng quan. Nếu ai đó hỏi các vị là Bát Đại Nhân Giác dạy những gì, thì các vị sẽ biết được rằng toàn bộ nhân sinh quan, toàn bộ vũ trụ quan và toàn bộ nghĩa là tu chứng quan, Đức Phật đã gồm trong 8 điều giác ngộ của bậc này ở chừng đó, để chúng ta đã là có thể nắm được. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nếu mà mình muốn nữa là tu hành á, thì cái người tu á, bước đầu tiên là phải tập tri túc, phải nghĩa là tập nghĩa là biết đủ, rồi phải nghĩa là thường sống một cái đời sống đó là đơn giản, đời sống đó là mình gọi là khổ hạnh, hay gọi là để mình đừng có bị nghĩa là lôi cuốn vào các cái dòng dục lạc, thì hy vọng mình có thể tự tại thì vậy thôi. Và nếu muốn tạo được một cái thế giới trong tương lai mà các vị đẹp á, các vị muốn đẹp á, thì các vị phải tạo cái nhân cách của mình, hay gọi là tạo cái nghiệp mình, gọi là chỉ có cái đó là cái mà cái nghiệp theo mình. Thế thầy đọc thử một cái bài thơ hay nói là một câu chuyện thôi, nhưng mà các vị thấy là nó rất là hay, rất là hay, là đọc rất là cảm động. Các Phật tử trên internet nói là không biết tác giả, không biết tác giả, nhưng mà chỉ là câu chuyện nhỏ thôi, nhưng mà rất là dễ thương, để mình hiểu được rằng cái nhân cách đó nó quan trọng, đó là cái nghiệp của mình, để là mình có thể mang theo đời này và đời sau. Câu chuyện đó là nói về một cậu bé gì, cậu bé đánh dài thôi, nó đánh dài. Khi nó xin đánh dài, cái người nhà giàu mới cho nó đánh dài, trả cho nó nữa là vài chục đồng bạc thôi, có 5 bạc thôi, nhưng mà đưa nó tiền lớn quá, để cho nó phải đi tìm, nó thối, chạy đi hoài sao thấy trở lại. Cho nên nữa là có ý nghĩ rằng là mấy đứa nghèo mà tham. Cho nên khi chiều về, tối về thì có một đứa bé khác tới nó kêu cửa hỏi có chuyện gì. Người gác cửa muốn đuổi đi, thì cuối cùng là cái người chủ mới hỏi là có chuyện gì để nó trình bày. Nó mới nói nó đem lại là 200, tức là nay gì đưa 200.000, bây giờ nó trả lại nữa là 195.000, tức là nó chỉ có 5.000 thôi, 5.000 tiền đánh dài. Nên nó là của anh nó kêu nó trả lại, anh nó đi tập thối tiền, nhưng mà mua được bị xe đụng. Xe đụng hấp hối, nhưng mà trước khi mà hấp hối thì anh nó muốn nó đến nhà của người này để trả lại số tiền. Cho nên cái người già có này mới đi theo cái nhỏ đến, thấy thằng anh nó xe đụng gần chết rồi. Và nó chỉ xin một điều rằng khi mà nó chết đi rồi đó, thì cái người giàu có này mỗi ngày cho em nó được đánh dài để lấy tiền ăn cơm. Cái người giàu có này á, ổng nói rằng đừng có lo, ổng sẽ đưa nó vào bệnh viện và sẽ cho em nó tiền đi học. Thì đứa bé nó vui vẻ mà nó ra đi, tức là nó tắt hơi thở. Ta nói rằng đó là đứa bé rất là nghèo, chỉ đánh dài có 5.000, tức là 5.000 ở đây thì mình nói là bao nhiêu, tức là dài 30 xu thôi, nhưng mà nhân cách. Và chúng ta có những người rất giàu, có tiền triệu, nhưng mà không có nhân cách, đó nó khổ vậy. Tức là hiện nay chúng ta có những người ở nước Úc này có tiền triệu nhưng mà không đủ nhân cách, không có nhân cách như một đứa bé đánh dài, cho nên rất là buồn. Và khi mà mình thấy rằng những người nghèo thì mình cứ nghĩ rằng họ có thể gạt gẫm mình, nhưng mà không phải. Giống như ông nhà giàu, ông thấy rằng đó là ông đưa nó 200.000, xong rồi ông nói rằng đó là nó để nó lấy tiền nó đi thôi, chạy đi nó mất tiêu, đứng đợi một lát 30 phút không thấy trở lại, nói rằng mấy người nghèo nó hay gian dối lừa gạt. Nhưng mà cho đến khi mà trời tối rồi mới thấy rằng đó là em nó đem trả lại 195.000.
Không biết cái bài thơ này nó trong đó đề thì không có tác giả vô danh hay là không biết tác giả, nhưng mà mỗi lần nghĩa là thầy đọc cái thầy cứ muốn khóc, nghĩ rằng thiệt ra mình nếu mà mình tập được một cái ý nghĩ đó, một cái nhân cách gì cũng là một vấn đề. Mình thì không có giàu, nhưng mà đôi khi là mình nghèo mình lại hay tham. Vì vậy mình phải làm sao mà mình càng nghèo mà nhân cách mình càng cao thượng, chính cái đó là một trong những cái động cái tác động để đưa mình ở thế giới tương lai. Đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ rằng có những người rất giàu, những Bill Gates chẳng hạn, giàu quá đi, một ngày đó là các người biết vô là coi như 5-10 triệu, không làm gì hết. Tiền đó là cổ phần, với tiền đó là đầu tư vô 5-10 triệu, và 5-10 triệu đó cái bằng nghĩa là có những gia đình đó mình nghĩa là cả đời không bao giờ có được cái số tiền đó nhỉ. Tại sao vậy? Thì cái phước báo và cái nhân cách của người đó nó không phải tự nhiên, mà nó phải có qua một cái quá trình nào đó nhiều đời nhiều kiếp để rồi nghĩa là họ sinh ra ở một cái thế giới gì. Và thậm chí nữa là ông già vậy nhưng mà ông cũng cho con, ông các vị biết cho mỗi đứa con có mấy triệu thôi để tự làm ăn và tự phát triển, chứ không phải là lấy cái tiền đó mà để cho con mình. Nhưng mà bù lại tức là nghĩa là đã cho nghĩa là đưa những cái quỹ mà giúp đỡ cho những người nghèo, giúp đỡ cho nghĩa là thế giới phi châu mấy chục tỷ. Đó cũng là một cái bài học nhân cách lớn. Cho nên cái tổng kết để mình thấy rằng cái thế giới này, cái nghiệp mình chúng ta rất sợ hãi này, nó thật ra là nó không có gì đáng sợ. Chỉ có đáng sợ là vì chúng ta bị si mê, chúng ta bị lầm lạc, rồi chúng ta nghĩa là tạo các cái nghiệp tham, nghiệp nghĩa là sân si, nghiệp nghĩa là đố kỵ, rồi tạo thành cái nhân kiếp cách xấu cho mình. Cho nên vì khi mình bị cái nhân cách xấu rồi mình sanh trở lại cái thế giới này thì đáng sợ lắm. Cho nên lâu lâu mà các vị nghe nghĩa là có nhiều người bị này bị kia, có như vừa rồi thầy coi các vị thấy rằng một cái đứa bé gái ở Thái Lan nó thân hình đó là con gái nhưng mà cái mình là gì, rắn đó. Nó bị một cái bệnh vậy đó, tức là toàn bộ cái đầu nó là con người nhưng mà cái mình nó rắn. Rồi có nhiều người đó đầu người nhưng mà mình heo chẳng hạn vậy. Đó là một cái những cái vừa là nhân cách đó mà nó thiếu phước báo và tu tập thế nào mà tạo thành như vậy, nghiệp báo thấy sợ. Cho nên nếu mà sinh ra đời mà gặp như vậy thì mình sợ, và thậm chí mình nghĩ rằng đã là thấy nó ghê vậy mà tại sao người ta không bỏ, nhưng mà cái nghiệp nó không làm cho người ta bỏ được. Cái ái niệm về nghiệp nó không làm cho người ta bỏ được. Cha mẹ biết rằng đứa con mình nó sẽ khổ và mình cũng khổ vì đứa con đó, nhưng mà không có bỏ được, phải đẻ ra để mình nuôi. Cũng như khi mình khổ mình muốn chết đi cho rồi mình không chết được là vì sao vậy? Là vì cái thọ mạng cái nghiệp. Và đôi khi mà các vị nghe trong cái từ nghĩa là vô gián địa ngục á, là địa ngục nó không có ngừng, không có ngừng, không ngừng đau khổ. Mình không biết cái từ địa ngục gì mà không ngừng đau khổ, nhưng mà thiệt ra đó là cái từ đó cũng có nghĩa là khi nào mà mình nghĩa là bị một cái nghiệp rồi đó, tức là mình muốn chết là chết không được, cứ nằm vậy thôi, cứ nằm vậy, nằm các vị biết nằm tháng này qua năm kia. Như vừa rồi đó các vị cách đây chừng nửa tháng tháng thì các vị coi trong nêu, các vị biết một anh chàng rất là đẹp trai, rất là nổi tiếng, tức là Michael mà cái bằng Schumacher, tức là anh đua xe đạp, đua xe gì, đua xe nghĩa là Formula, loại xe mà xe hơi á, người Đức nổi tiếng, rồi đi trường tiếp sau đó biết không biết té gì rồi đó, bây giờ bị coma, tức là never, tức là không bao giờ tỉnh dậy đó. Thì như vậy là phải nằm cái thân thường vật như vậy đó, nếu mà không có rút ống hoặc không chịu đó thì có thể nằm khoảng chừng 10 năm 20 năm mà giống như cái xác thôi. Bây giờ vợ con nhỏ xíu rồi cũng phải chịu thôi, tức là cái nghiệp khi mà nó thọ rồi đó thì các vị biết là cái thời gian những cái nghiệp thọ vậy đó người ta gọi là vô gián, không có thời gian, không có thời gian. Thì khi mà cái ý niệm mình bị nghiệp vậy á, tức là khi nào mà mình bị một cái nghiệp rồi á, mình muốn chết thì nó không chết. Người ta không cho mình chết, và thậm chí mình muốn chết không được nữa, mình không có lý do gì mình chết, mình cứ nằm mình cứ mở mắt vậy thôi. Thì cái chỗ đó gọi là vô gián, tức là không có dừng. Muốn nghỉ cũng không có nghỉ được. Chứ ai cũng nói rằng sẽ chết cho nó khỏe, nhưng mà nó không chết thì làm sao mà nó khỏe? Đó, thì chỗ đó gọi là vô gián. Cái từ đó được gọi là vô gián. Không ngừng một giây, tức là lúc nào mình cũng thọ khổ mà mình muốn thoát thoát không được, coi như là mình bất lực đủ thứ, ý niệm bất lực, tay chân bất lực. Và thậm chí với những người như vậy mà ý niệm về sống vẫn còn, vẫn muốn sống, rồi chịu đau chịu khổ chịu ngứa chịu ngáy chịu lở chịu lép, rồi chịu nữa là cái bằng cứng cơ vậy mà phải chịu như vậy, thì ngay trong thời gian đó được gọi là vô gián niệm.
các vị biết là nó hầm, nó lỡ, nó đau, người ta làm cái gì mình đâu có thể nào mà nói được, nói cũng không được, nghĩa là có nhiều người nói không được, nhiều người động đậy không được, rồi người ta làm gì, rồi nghĩa là nước nóng nước lạnh gì. Mỗi lần các vị biết là chỉ cần là cái cảm giác của một cái người bệnh thôi, một cái người bệnh thôi mà cái độ nóng của mình, nó ví dụ mình uống nước ấm thường thường thôi, rồi con nó sợ nghĩa là mình uống lạnh, nó để một chút nước nóng, nước ấm vừa của mình đó, thì cái người bệnh nó giống như nước đồng sôi đổ vào trong miệng mình, mà mở mắt trừng trừng la nó tưởng nó uống nữa hả, đổ thêm nữa đó, nó khổ vậy đó. Rồi nhiều khi nó thấy mình nghĩa là nằm dậy khát nước là tội nghiệp, cho nó đem nước đá hay nước gì nó để vô. Bình thường mình khỏe thì uống nước đá nó mát lắm, nhưng mà người đang đau uống cái bằng uống nước băng, nghĩa là uống nước đá nó lạnh nó như cắt trong ruột vậy, nhưng mà mắc cỡ nên nó nói đâu được nữa. Cái đó là đang khổ gì cái giới của mình, khổ mà không thoát được, nói không được, trốn không được. À, tưởng đâu là mỗi ngày có bị quỷ sứ nó đè nó đổ nước, nhưng mà ai con mình nó con mình nó mở miệng nó đút đồ cho mình ăn, đút đồ cho mình lấy đau, nhiều khi ăn nó đau lắm nhưng mà không ăn không được, nó phải đút vô. Dài vậy mỗi ngày cái thọ vậy, rồi nằm 5 năm 10 năm, mà các vị biết là cái thời gian mà 5 năm 10 năm của một cái người bệnh như vậy đó, thì đối với thế giới tư tưởng á là hàng trăm ngàn năm chứ không phải một năm. Bởi vì trong ý niệm về tư tưởng, các vị biết ta nói rằng nếu mà mình thương ai, ta nói một ngày không gặp thì dường thể ba tu, hay là mình ở tù nha, một ngày ở trong tù thì bằng gì, ở ngoài tới là cả năm trời trời nó lâu, nó chờ đợi, nó sợ hãi, nó mệt mỏi. Kia là cái sự sợ hãi mệt mỏi trong tù hay là gọi là sự thương yêu mong nhớ, nó giống như nhau cái tỷ lệ của thời gian ý niệm. Cho nên cái ý niệm của người bệnh về chuyện đau khổ cũng giống vậy, nếu mà mình thọ khổ mình phải đau khổ tới gì. 5 năm của một cái người nằm bệnh liệt giường nó bằng ra cái là tỷ lệ là hàng trăm năm phải chịu khổ vậy, chứ không phải là chỉ có 5 năm. Ý niệm là tỷ lệ là tư tưởng mình không biết. À, tại vì vậy mình cứ đi tối ngày, mình cứ đi này kia mình đâu có để ý, nhưng mà khi mình nằm một chỗ rồi mình biết thế nào là cái thời gian. Và nhất là những người nằm rồi đợi đó là cả ngày không ai đến thăm này kia, rồi bắt đầu là từ đó ý niệm về đó là bi quan, đau khổ, rồi quán trách cuộc đời nó dồn dập, nó làm cho mình, thì ngay lúc đó là mình đang thọ khổ. Có khi chúng ta học Phật thì chúng ta đã thấy được những cái quan điểm đó. Cho nên cái bài thơ này thì nó hay lắm, mà rồi thôi không muốn đọc, bởi vì các người biết đọc buồn đọc rồi cũng muốn khóc vậy chứ mấy đâu. Tại vì không biết mình muốn tạo cái nhân cách tốt, mình muốn làm con người mình đẹp, đẹp trai cũng được, đẹp gái cũng được, nhưng mà là ngôn ngữ, là tư duy, là ý niệm mình phải tập, bởi vì đó là cái mà chúng ta chỉ mang theo được một cái duy nhất là nghiệp nó sẽ đi theo mình, còn cái gì mình không bỏ lại được hết. Cho nên là mình muốn làm đẹp ấy, thì bây giờ mình phải tập sửa, phải tập điều chỉnh cái hạt giống của chính mình. Chúng ta tóm lại trong cái 14 lần chúng ta nói về bát đại nhân giác, gồm có nghĩa là phần 1 và phần 2. Thì cái phần 1 á, chúng ta nói nặng về cái thế giới quan, và cũng gọi là cái nhân sinh quan. Rồi cái phần thứ hai chúng ta nói nặng về cái phần tu chứng quan, gồm có nghĩa là thiểu dục, bố thí, trì giới, hay là cái phần tam y nhất bát, hoặc là tu tập Bồ Tát đạo làm thế nào để vì chúng sanh. Hai phần nó khác nhau, một phần á, phần sau là phần tu chứng quan. Hai phần đầu chúng ta nói về nhân sinh quan và vũ trụ quan, tức là nói với thế vô thường, với lại nói đến làm thế nào để định nghĩa là một người Phật tử chân chánh cho cái bài của bát đại nhân giác. Đó là chúng ta tóm lại gọi là tổng quan. Và bài cuối cùng là chúng ta nói lại nữa là gồm lại hết để cho các vị đừng có quên. Và những cái nữa là những cái yếu tố quan trọng mà các vị biết rằng nếu mà khi hỏi thì chúng ta có thể bị lầm lẫn, nhất là những cái từ ngữ. Khi được hỏi các vị phải nhớ rằng những cái từ ngữ nó rất quan trọng, nó liên hệ đến cái gì thì các vị phải hỏi chừng. Cũng như là người ta hỏi một câu hỏi thế này, bây giờ các vị thấy không, bây giờ thầy mở ra uống nước này, nước này là nước bỏ một chút sâm để uống cho nó khỏe, nhưng mà không biết nó khỏe không. Thì khi một cái vị nghĩa là cái ông thầy giáo hỏi rằng cái bằng nước mà uống được là nước gì, thấy không? Nước mà uống được á thì học trò trả lời đủ thứ, là nước coca, nước sạch, rồi nước nghĩa là nước sâm, rồi nước dừa, đủ thứ nước. Nhưng mà cái câu đơn giản để nói rằng nước uống được là nước uống mà không có hại sức khỏe, thì đơn giản thế nào? Nước uống được là nước uống mà không có hại sức khỏe, gọi là nước uống được. Đơn giản là như vậy. Thì khi mình học giáo lý vậy, mình phải hiểu được rằng đó là Đức Phật nói rằng trong tất cả các pháp môn hay là tất cả các giáo lý của Đức Phật, nó có duy nhất một vị thôi, đó là vị gì? Đúng, đó, nó vậy đó. Để mình hiểu rằng đó là trong tất cả các cái pháp vị mà người Phật tử phải hưởng được trong cái tu học á, chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Nếu mà người nào tu học mà không có cảm giác giải thoát, tức là không có cảm giác được tự tại, được hạnh phúc, là coi như mình uống lộn thuốc, uống lộn lộn nước đó. Thấy chưa, mình phải biết được vậy đó. Tức là khi người ta nói rằng trong giống như biển cả nó mênh mông hà sứ vậy, đó là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Nam Văn Dương, Bắc Văn Dương, nhưng mà chỉ có một vị thôi là vị gì? Đúng rồi, chứ có ai nói là nước biển mà bị ngọt đâu. Tất cả dù biển ở đây, ở Úc hay ở Tàu, ở đâu đó, cũng như là trong tất cả nhân gian này á, là nhân loại á, cười khóc đều giống giống nhau, cười khóc đều giống nhau. Nhưng mà khi mà các vị học sâu rồi đó, các vị mới thấy rằng nó có một cái dạng bệnh, tức là khi nào người ta khóc á thì trở thành cười, đó là một dạng bệnh, còn lại tất cả mọi thứ đều giống nhau. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, các vị nhớ rồi ha, còn có để là 1, 2, 3, 4 ngày nữa, 3, 4 ngày nữa thi không? Các câu hỏi, hơn 20 câu hỏi đã được đưa ra rồi để các vị ôn tập, để nằm ở trong phạm vi đó, phải không? Rồi các vị ráng. Trước khi dứt lời, chúng ta sẽ đọc một cái bài thơ. Không có đọc bài thơ của mình bé, bé đánh dậy thì rất là buồn, cho nên có dịp khác đọc. Bây giờ đọc cái bài thơ của Tần Trung Đạo, nói về là xung đất khách. Trần Trung Đạo là cái nhà thơ mà nói về đó là đổ cả thiên thu tiếng mẹ cười mà trách mình lượng mà hay hay ngâm đó. Bây giờ ta đọc bài thơ Trần Trung Đạo, tức là xung đất khách. Bây giờ mình đang ở đây gọi là đất gì? Đất khách. Nhưng mà mai mốt bây giờ mình cứ về Việt Nam mình cũng là đất đất khách đó. Nó khổ là vậy đó, cho nên bây giờ không bao giờ mình làm chủ hết trơn á. Bây giờ các vị về Việt Nam mình gọi là khách đó, đó là Việt kiều hồi hộp. Chứ không phải giờ bây giờ vậy là đất nào là đất chủ, bây giờ mình chỗ nào là chủ, bây giờ mình đang ở nước Úc này mình là khách thôi. Tội nghiệp mình á, tội nghiệp mình, bởi vì trong đó là tội nghiệp thầy là chính, cho nên mình ở xứ Anh xứ Úc mà lại nói tiếng Anh như cột bắt đầu học vậy. Cho nên đó là đi ra Calcutta khỏi nói tiếng Anh, nên vì vậy mà người Việt mình ở nước Úc này rất là dở tiếng Anh. Nếu mà các vị là mình ở là Thái Lan hoặc là nói tiếng Anh giỏi hơn người Việt mình. Bây giờ chúng ta đọc bài thơ Trần Trung Đạo để chúng ta kết thúc cái phần đó là tổng kết và cũng như cuối năm luôn. Có ai về bên kia đất nước không, biết là học quý về bên nào, bên thế giới bên kia hay là bên kia đất nước, là về lại quê hương của mình. Thở dùm tôi hơi ấm quê hương, tôi bản thân tác giả tôi là con én lạc mùa xuân trước, vẫn khóc âm thầm nơi biển hương, vẫn đếm xuân về trên đất khách, nghe buồn có giọt xuống vai tôi, đèn ai thấp thoáng bên kia phố, nhớ quá cha ôi tiếng mẹ cười. Trần Trung Đạo thì rất là nặng về chữ hiếu, đổ cả thiên thu tiếng mẹ cười, cho nên là nhớ quá cha ôi tiếng mẹ cười. Bếp lửa than hồng sao thì ấm, tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh, nên nhờ chú quản quan gói hộ để Tết này đây tôi sẽ ăn. Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh, thèm nghe ai nói lời tha thiết, một lời chúc tụng bước sang năm, ai có về bên kia đất nước, chở giùm tôi nỗi nhớ qua sông. Hỡi em cô gái mùa xuân trước, còn đứng hông khô áo lụa hồng. Các vị biết đây là một cái lời nó rất là xa. Ngày xưa người ta không có gì, không có sấy, không có ủi, cho nên mỗi lần đó là giống trong bài mà mình nghe về cái là mẹ đó, tức là phải đứng phơi, là phải đứng không không đồ nó khô, chứ không có, nó không có ủi, không có là, gọi là hỡi cô, hỡi em cô gái mùa xuân trước, còn đứng không khô áo lụa hồng, lòng tôi cũng bạc theo hoàng hảo, chiếc pháo giao thừa đã thả tơi, chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống, chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi. Tức là những người mà ăn Tết xa quê, giống như là thầy, tức là chắc 17-18 năm không có ăn Tết quê hương được, cho nên là bây giờ mình cũng là ăn Tết đất khách thôi, rồi bây giờ mình về quê hương thì mình cũng là ăn Tết đất khách luôn, cho nên cuối cùng mình cũng biết mình là đất nào. Đó là bài thơ Trần Trung Đạo, chúng ta sẽ dừng lại ở đây để chúng ta chuẩn bị đón xuân trong vòng tuần tuần tới, tuần tuần này đó, xin các vị chúng ta hồi hướng.
chọn thành Phật đạo.